vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 156 với đề tài Chúa của kẻ sống, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 23 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 23 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong ngày đó có người Sa-đu-xê là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu người nào chết mà không có con thì em sẽ lấy vợ hóa anh để nối dòng cho anh. Vả trong chúng tôi có 7 anh em, người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba cho đến thứ 7 cũng vậy. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy lúc sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai trong 7 người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Những người Sa-đu-xê là ai? Họ dùng ví dụ nào để hỏi Chúa Giê-xu? Mục đích của họ là gì? Câu hỏi thứ hai: Câu trả lời của Chúa cho thấy ba điều thiếu sót nào của những người Sa-đu-xê ngày trước và của chúng ta ngày nay? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu đã chứng minh có sự sống lại sau khi chết bằng cách nào? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Những người Sa-đu-xê là ai? Họ dùng ví dụ nào để hỏi Chúa Giê-xu? Mục đích của họ là gì? Sau khi những người Pha-ri-si và người của đảng vua Herod thất bại trong việc gài bẫy Chúa Giê-xu với câu hỏi về việc nộp thuế hay không, giờ đây đến lượt những người Sa-đu-xê cũng vào cuộc để hòng bắt bẻ Chúa về lời dạy sự sống lại sau khi chết. Người Sa-đu-xê là những thành phần giàu có thuộc dòng dõi quý tộc trong gia đình của thầy tế lễ của Israel. Họ chỉ tin vào ngũ kinh Môi-se và hoàn toàn không tin có sự sống lại sau khi chết, vì họ không tìm thấy trong ngũ kinh một chỗ nào nói đến sự sống lại cả. Những người Pha-ri-si thì ngược lại, họ tin có sự sống lại sau khi chết, nên hai phe này thường có những cuộc tranh luận nảy lửa, bất phân thắng bại. Để bắt bí Chúa Giê-xu, những người Sa-đu-xê trưng dẫn luật Môi-se trong phục truyền luật lệ ký chương 25, câu 5 và câu 6 rằng: Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Israel. Rồi họ đặt ra một tình huống gần như không bao giờ có trong thực tế về việc bảy anh em nhà nọ, người anh lấy vợ rồi chết mà không có con, nên để vợ lại cho em mình. Người em cũng chết không có con. Và sự việc tiếp diễn giống như vậy cho đến người thứ bảy cũng chết mà không ai có con cả. Cuối cùng người vợ cũng chết. Vậy trên thiên đàng người phụ nữ này sẽ là vợ của ai trong bảy người, vì tất cả đều đã lấy bà làm vợ? Những người Sa-đu-xê đưa ra câu hỏi này với mục đích muốn làm cho Chúa Giê-xu bị mọi người chế giễu, vì Ngài đã dạy một giáo lý buồn cười về sự sống lại sau khi chết. Tuy nhiên, chính họ không biết rằng họ gian bẫy thì lại tự mình sụp vào bẫy của chính họ. Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Chúa cho thấy ba điều thiếu sót nào của những người Sa-đu-xê ngày trước và của chúng ta ngày nay? Trước âm mưu gài bẫy Chúa, chúng ta thấy Ngài vẫn không trả đũa, nhưng với bản chất yêu thương, Ngài trả lời cho họ bằng một tinh thần dạy dỗ, giúp cho họ thấy cái sai của mình để ăn năn. Chúa trả lời: "Các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy." Câu trả lời của Chúa cho chúng ta biết ba điều thiếu sót của những người Sa-đu-xê và cả của chúng ta ngày nay. Thứ nhất, Chúa nói họ đã lầm, vì họ tưởng trên thiên đàng cũng giống như ở trần gian, cũng phải lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, vân vân. Thiên đàng và cuộc sống trên thiên đàng là một huyền nhiệm, là con người tội lỗi, chúng ta chỉ có thể hiểu biết phần nào qua sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà thôi. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, bây giờ chúng ta chỉ thấy mập mờ như qua một cái gương, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 12. Những người Sa-đu-xê lầm vì đã tự tạo ra hình ảnh ở thiên đàng dựa trên hình ảnh của cuộc đời thường. Đây cũng là sai lầm của rất nhiều người ngày nay, khi dùng những sinh hoạt của đời thường rồi nâng cao lên một chút để gán cho hình ảnh của thiên đàng. Ngoài những gì Đức Chúa Trời hé lộ qua lời Ngài, thì tất cả những sự tưởng tượng từ trí óc hữu hạn của con người về thiên đàng đều không đúng. Vì vậy, hãy tập trung vào mối liên hệ giữa mình với Chúa hơn là tưởng tượng cách sai lầm về những điều vượt khỏi tầm tay giới hạn của con người. Thứ hai, Chúa nói những người Sa-đu-xê không hiểu Kinh Thánh. Những người này vẫn đọc Ngũ Kinh Môi-se, vẫn thuộc lòng điều luật của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, nhưng họ đọc, học mà không hiểu. Để có thể hiểu được lời Chúa, cần phải đọc và học với tấm lòng khiêm cung và cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng. Những ai đọc và học lời Chúa với định kiến, với ý đồ cá nhân hoặc với mục đích xấu thì chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu đúng sự sâu nhiệm của lời Chúa. Rất nhiều người học Kinh Thánh chỉ để tìm những luận điểm để chống đối đạo Chúa, hoặc học Kinh Thánh chỉ để mở mang kiến thức để giảng dạy cho người khác mà không áp dụng lời Chúa vào cuộc sống cho mình. Đó là những người học mà không hiểu, khác nào những người Sa-đu-xê ngày trước. Thứ ba, Chúa nói họ không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời thế nào. Quyền năng của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho mối quan hệ huyết thống ở thiên đàng mới mẻ và phong phú hơn rất nhiều so với mối liên hệ ở trần gian. Chúa Giê-xu cho biết tại thiên đàng sẽ không còn cưới, gả như ở dưới đất. Nhưng con người được về ở đó sẽ bất tử và không còn giới tính như thiên sứ. Do đó, mối liên hệ yêu thương sẽ vượt trội vì tất cả đều hòa quyện trong tình yêu và sự ca ngợi Đức Chúa Trời ngày đêm không dứt. Ở trần gian có sự chết nên cần phải sinh con đẻ cháu để tiếp nối sự sống trên đất. Nhưng trên thiên đàng không có sự chết, không bị giới hạn bởi thời gian nên không cần cưới gả, sinh sản, mà ai nấy cùng vui hưởng tình yêu thương tuyệt đối với Chúa và với nhau. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu đã chứng minh có sự sống lại sau khi chết bằng cách nào? Sau khi vạch cho những người Sa-đu-xê thấy sự sai lầm và thiếu hiểu biết của họ, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy dỗ họ về sự sống lại bằng lời Chúa. Ngài trích dẫn trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 6, lời Đức Chúa Trời phán: "Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Đức Chúa Trời không phán, ta đã từng là, nhưng Ngài phán, ta là trong thì hiện tại. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, thì Ngài không thể là Đức Chúa Trời của những người đã chết, mà phải là Đức Chúa Trời của những người đang sống. Các ông Abraham, Isaac, Jacob là những người đã chết từ lâu lắm rồi, thi thể đã hoàn toàn một rửa trở thành bụi đất. Vậy mà Đức Chúa Trời phán, Ngài là Đức Chúa Trời của họ trong hiện tại, chứng tỏ ba nhân vật đức tin này vẫn còn sống. Qua đó, Chúa Giê-xu cho những người Sa-đu-xây thấy rõ ràng có sự sống lại sau khi chết. Họ không tin vì họ không hiểu Kinh Thánh mà thôi. Sau khi nghe lời giải thích của Chúa, họ hết sức ngạc nhiên và khâm phục về sự dạy dỗ của Ngài. Câu hỏi thứ tư. Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua bài học này? Chúng ta thường tò mò, mong được biết trước về tương lai đời sau, nhưng bài học này cho thấy mọi sự suy đoán của con người về đời sau, về thiên đàng đều không đúng. Vì trí óc của chúng ta hữu hạn, suy đoán của chúng ta hạn chế, và nhất là điều đó không giúp ích nhiều cho cuộc sống theo Chúa của mình. Chúa toàn tri, biết con người cần gì, cần biết trước điều gì, và Ngài mặc khải vừa đủ điều đó qua lời Ngài để giúp con người vững lòng theo Chúa trọn linh trình. Những gì Chúa không hé mở thì không một ai có thể biết được. Vì thế, chúng ta không nên tự mày mò nghiên cứu, tìm hiểu cuộc sống trong đời sau theo ý riêng hoặc chạy theo sự giải thích huyền hoặc của người khác. Ngày nay, bất kỳ ai tự xưng mình được Chúa mặc khải đặc biệt cho riêng họ đều không đúng. Vì những gì cần mặc khải, Chúa đã bày tỏ trọn vẹn trong Kinh Thánh rồi. Điều quan trọng của người theo Chúa không phải là tự suy đoán về cuộc sống tương lai, nhưng quan trọng là giữ mối liên hệ với Chúa trong hiện tại, bước đi với Ngài và sống theo sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh. Khi chúng ta sống với Chúa và vâng phục Ngài, thì chính đời sống của chúng ta cũng sẽ được Chúa dùng để giúp ích cho nhiều người khác nữa. Đấng chúng ta tin và thờ phượng là đấng sống. Ngài cũng cho chúng ta được sống lại sau khi chết, để cùng sống với Ngài trên thiên đàng phước hạnh. Hãy đứng vững trên niềm tin ấy để vững vàng bước đi với Chúa mỗi ngày. Sống với Chúa, tin cậy, vâng lời và rao truyền danh Chúa là trách nhiệm của chúng ta khi còn sống trên đất. Còn việc sống lại sau khi chết và cuộc sống trên thiên đàng trong tương lai là việc của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban điều tốt nhất cho con cái Ngài. Hãy vững tin và sống với lời Chúa mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 23 đến câu 33 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 157 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Pháp của Ngài.